ngày 4 tháng 3 năm 1986. Thưa các bạn, nhân dịp đi Pháp, tôi được ghé qua Rome để nghỉ mật 2 đêm. Ban ngày có rảnh rỗi đi tour xem những cảnh điêu tàn và những cảnh hồi sinh tại thế. Rome có những kỷ niệm độc tài tàn ác trong thời huy hoàng xa xưa, rồi cũng phải lụng tàn, tan rã từ mảnh, lưu niệm những vách tường, trong đó mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người đã học cách hy sinh và thực hành hy sinh. Rồi một bên đó có những căn nhà tốt đẹp, hồi sinh, biến thành một khu lịch sử để thu tiền của bao nhiêu khách khao khát đã đọc qua lịch sử và muốn kịp thấy. Kỳ thật, những cảnh này đối với người tu không có xa lạ, nằm hẳn trong chân tâm của chính họ. Trong cái bản chất tham sân si hỷ nộ ái ố dục độc tài đó, đối với người tu nó sẽ bị lụng tàn và rờ bỏ những ngôi độc tài và trở về với sự thanh nhẹ, hòa ái tương thân, xây dựng trong một thức cởi mở không ngừng nghỉ. Chúng ta thấy người tu đối với cảnh này không phải xa lạ và cũng chả có khao khát. Những bức tranh vẽ lên những hình ảnh sống động, trong đó có sự tàn bạo, trong đó có thức hồi sinh cởi mở tâm hồn của con người, để chứng minh và để cho con người thấy rõ rằng hồn là bất diệt. Định luật sanh vũ trụ hoại diệt và hồi sinh sờ sờ trước mắt. Những người nào mà được có cơ hội viếng những cảnh này, tưởng đến đây là đến nơi đạo, không phải. Đến đây là xem những cái cảnh đó và phản chiếu trong nội tâm của chúng ta cũng có những cái cảnh đó. Lúc chúng ta làm vua sân si độc tài, lúc chúng ta thất bại phải hạ mình chịu lụy trong cơn bệnh hoạn của cơ thể này. Lúc các bạn không có bệnh hoạn, các bạn thì hung hăng ăn nói một cách quyết liệt. Nhưng lúc đã bệnh hoạn rồi, phải buông bỏ theo quy luật siêu nhiên mà tiến hóa. Thấy rõ những cảnh ở thế gian mà các bạn đã và đang ao ước đi để tìm, để thấy, mong được gặp, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng nằm trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta có tất cả những bản chất bên ngoài, có từ xa xưa, có chúng ta, có ngày hôm nay, có chúng ta, có tất cả đều có trong nội tâm chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ mất có một sự quân bình mà thôi. Làm sao trở lại với giá trị quân bình? Sự tàn bạo, lũng tàn, hồi sinh, quân bình. Những điều đó các bạn càng tu càng cỡ mở, càng tháo gỡ ra được những sự tâm loạn trong nội tâm, rồi các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi đã làm cho tôi khổ. Nhân sanh đã làm cho nhân sanh khổ, chúng sanh bất hòa mới sanh ra chiến tranh. Tự đắc quên là phần hồn đã và đang bị giam hãm trong cái khám tâm tối này mà không hay, tưởng lầm là đã đạt thành. Cho nên sanh ra sự độc tài, mà sự độc tài đó bành trướng, xây dựng lên những lầu đài nguy nga ngoạn mục để bảo vệ một cái sắc giới hạn đã và đang giam hãm phần hồn không hay. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ rằng chúng ta tu vô vi, chúng ta thấy rằng hồn tôi đang bị giam trong thể xác này. Có thành trì, có biên giới, có đủ thứ hết. Trong này có kinh tế, chính trị, quân sự, có đủ. Một ngày tôi phải làm việc 24/24. Biết bao nhiêu sự kích động và phản động của các giới đã đưa đến cho tôi, từ trong cho tới ngoài. Và ai là người sẽ giảng thuyết? Chính tôi là giảng thuyết. Tôi là người phải chịu trách nhiệm. Tâm thức của tôi phải luôn luôn xây dựng trong niềm tin sẵn có và khai triển tâm linh tôi trong cái ý chí sáng suốt vô cùng, mong ra mới gỡ được cái tội trạng tâm tối hiện tại. Mỗi người chúng ta xuống đây với không, với hai bàn tay không, rồi về với không thấy rõ ràng. Những lịch sử trên đời, vạn sử trên đời là không, không có sự thật. Đó là một dấu vết, đó là một bài học để cho phần hồn tiến qua, cho phần hồn không bị tiêu diệt. Chúng ta đến Rome, chúng ta thấy rõ rồi. Rồi cái cảnh tranh đua, cướp giật, nó mưu mô, sát hại vẫn tràn đầy. Ở xứ đạo tại sao có những cái chuyện này? Cảnh tranh trong chỗ người tu, tại sao? Vì người chưa hiểu người, phải có những điều này, đương nhiên phải phát sinh ra. Mà người tu hiểu lấy người, lấy phần hiểu lấy phần hồn đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, trong thể xác này, mà thức tâm thao gỡ để tiến tới, thì cái cảnh thanh bình nó sẽ thể hiện trong nội tâm, lúc đó nó mới công hiến cho quần chúng. Hỏi cho ở xứ đạo này, có người tốt không? Có rất nhiều. Những người đã thức tâm, thấy rằng cảnh đời là tạm, bỏ cả một cuộc đời xây dựng về tinh thần phục vụ. Nhưng mà lâu rồi, ngày đêm đêm ngày, sự khôn ngoan con người lương lẹo cũng có nữa, sinh ra phe này phe nọ, rồi ghét nhẫn nhau, trừng trị lẫn nhau. Cho nên phải có ông vua đạo, ông vua trong một nước, để đem lòng từ trị dân đó. Cho nên chuyện gì Thượng Đế sắp đặt đều có trật tự, nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa của nhân sinh. Nhưng có kẻ phục, có người khóc. Cho nên thế sự đa diệt và khó thật, nhưng mà rốt cuộc tình thương và đạo đức mới giải quyết. Ngày hôm nay về Công giáo, về Thiên Chúa giáo đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức khắp các nơi, kể cả xứ Cộng sản, xứ Tự do. Những vị Phước đã hy sinh cả một cuộc đời phục vụ cho những người bệnh hoạn, những người có những cái bệnh truyền nhiễm, nhưng mà người bất chấp vì tình thương. Các ông cha cũng vậy, chịu khổ, chịu nhục, chịu đủ thứ. Có những người hy sinh, mà cũng có những người lợi dụng. Lợi dụng tình thế này, lợi dụng tình thế kia, cái đó làm sao khỏi. Một chế độ tu mà. Còn tu về chân chánh là một tâm tu, hai cái khác nhau. Tu về chân chánh giải thoát là lấy cái tâm tu, biết được phần hồn, biết được bài học của thế gian, biết cảnh tạm tại thế. Chúng ta phải cố gắng sửa, biết chúng ta có tội đầy mình, chúng ta phải ăn năn hối cải hằng đêm, hằng giờ, hằng phút, là tu để giải tỏa những sự trượt ô tâm tối sẵn có của chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới trở về với bên nhạc. Chúng ta có tâm, nhưng mà bận rộn bên ngoài, đâu có bao giờ sử dụng chân tâm. Kể cả người tu, tu thì theo đường lối cũ, đọc kinh, đọc sách. Chỉ đọc như chừng nào mà không hiểu là tạo động, mà rước động vào tâm mà không hay, đâm ra bực bội. Còn những người thầm trầm lặng tu, họ ý thức được đây một lời nói của Chúa giá trị vô cùng, đời đời bất diệt. Một lời nói của Phật giải thoát rõ ràng. Thì những người đó họ chỉ tu trong sự trầm lặng, nhận thức ra đường lối để tu mà thôi. Chứ họ không có phải là khoe khoa là tôi phải đọc kinh để cho Chúa nghe, đọc kinh cho nhiều thái độ tôi không, tôi thấy tôi có trách nhiệm. Tôi phải cần giữ trầm lặng thanh tịnh để xét tôi và phán xét những lục căn lục trần ở trong này có làm những điều sao quấy hàng ngày không. Hàng ngày tôi phải có cơ hội ăn năn hối cải sửa tôi để tôi tiến, thì mong ra tôi mới thật sự cống hiến những gì tốt nhất cho nhân sinh. Chúng ta là người tu tham thiền nhập tịnh để làm. Các bạn tham thiền là để đo lường trật tự trong nội tâm của các bạn. Làm sao tôi ngồi nhắm mắt mà tôi cảm thấy thanh tịnh? Khi tôi ngồi tôi nhắm mắt tôi cảm thấy động loạn, đó là tâm tôi chưa định. Tại sao tôi chưa định? Tại tôi rước động nhiều quá. Bây giờ tôi phải từ bỏ động từ đâu? Từ cái miệng tôi, từ cặp mắt tôi, từ lỗ mũi, từ lỗ tai của tôi, nó đem cái động vào tâm tôi. Bây giờ tôi phải từ từ tôi bỏ lặng. Cho nên các bạn may thay có pháp chiêu minh để giải tỏa lặng lặng. Các bạn nằm đó trì khi lặng chiêu minh, khi vô thở ra, nay chút mai cái nó tạo được cái nhận rồi, các bạn mới thấy bạn nhiều hơn. Khi bạn thấy rồi bạn không có tiếp thu lấy gì có động. Nếu các bạn tiếp thu là các bạn thấy động, mà các bạn không tiếp thu không bao giờ có sự động. Chúng ta không ngó bên ngoài, chúng ta không chấp không mê, chúng ta chỉ lo đào sâu sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta và thực hiện cái quyền năng sẵn có là tha thứ và thương yêu. Tất cả những gì cũng đều là đúng, chúng ta sai thôi. Hiểu được ta sai ta mới giải thoát được. Còn nếu không hiểu được sự sai lầm của chính mình làm sao giải thoát? Bắt chước người phàm đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi mãi rồi trói buộc lấy mình làm sao tiến. Người tu 5 năm, 10 năm không thấy được cái vía. Tại sao? Vì sự đòi hỏi quá nhiều, hướng ngoại quá nhiều, trói buộc mình quá nhiều, hành cái vía quá nhiều làm sao thấy cái vía được. Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này. Chứ bạn đã làm cho bạn thoái bộ và không tiến. Tâm các bạn không dám buông bỏ. Các bạn biết đồng tiền, kim tiền là từ mẫu đó bạn. Đến với bạn thì lúc nào người cũng đến với bạn. Nhưng mà bạn không biết yêu thương, bạn không biết sử dụng đúng mức các bạn. Rồi trở lên bỏng sẻn, rồi ràng buộc đồng tiền làm cho bạn động thêm. Bạn giữ đồng tiền không đúng cách là ràng buộc đồng tiền và tạo động, làm cho xã hội không tiến hóa nổi. Còn nếu các bạn biết về phần hồn của bạn, bạn lo tu về phần hồn của các bạn và tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, thì các bạn thấy rằng của ông trời tôi trả lại trời, đúng, các bạn không có làm sai. Thì lúc nào tâm hồn các bạn cũng thảnh thơi cởi mở, tiến triển vô cùng ở trong động loạn mà không bao giờ thấy động loạn. Động loạn nhất là do đâu? Quý đồng tiền và buộc đồng tiền mà thôi. Chúng ta quy đồng tiền như mẹ hiền chúng ta, yêu thương chúng ta. Mẹ hiền cũng yêu thương tất cả mọi người. Thì cái thức hòa đồng nó mở. Đồng tiền không quan trọng đối với chúng ta. Luôn luôn lấy tâm từ, tình thương và đạo đức cứu độ chúng sanh. Sự thiếu thốn của các người là sự thiếu thốn của ta. Ta có, ta giúp. Điều đó là quý vô cùng. Cởi mở công tâm thức. Chứ đừng nay đi dành chút, mai đi dành chút, trói buộc lấy mình, tạo sự khổ, tập cái tánh nó quen đi rồi thì trở nên độc tài. Những nhà độc tài tại thế gian, mong được làm tổng thống, làm vua, rồi nay có đồng tiền, mai muốn thêm có đồng tiền, rồi đồng tiền trói buộc, rồi càng ngày càng độc tài và tưởng cho mình là tốt. Chứ to là hay, ta có tiền là ta quản lý tất cả. Nhưng mà rốt cuộc vì đồng tiền, nó đập cho mà tan rã bỏ chạy. Rồi các bạn cũng thấy. Ở phi. Ôm đồng tiền mà không ôm dân. Các bạn thấy chưa? Những người làm chính trị lên ghế ngồi nói cả triệu người nghe. Nhưng mà vẫn ngu. Ôm đồng tiền không ôm dân. Rồi sống riêng biệt. Tổng thống phủ khác dân khác. Quan khác dân khác. Đó là tạo khổ mà thôi. Mà không hay. Không hay chứ không phải hay. Nếu hay thì nó không làm. Nó không hay. vì xa mê trần tục và không hay. Nếu hay ai dạy gì mà lãnh cảnh đó. Thấy không?